thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 102. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem đoạn thứ 88 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Văn tự chỉ có 8 chữ: thưởng phạt chẳng công bằng, hưởng lạc quá độ. Câu này nói hai sự việc. Trong chú giải nói rất hay: hoặc quá nhẹ hoặc quá nặng. Chữ thất có nghĩa là sai lầm. Đây là nói về thưởng phạt. Chỉ cần hơi phạm sai lầm một chút sẽ là chẳng có công bằng. Thưởng và phạt muốn làm được đến công bằng quả thật là một việc không dễ dàng. Tiêu chuẩn của điều này trong thế pháp gọi là pháp luật, trong Phật pháp gọi là giới luật. Thế nhưng người chấp pháp không những phải hiểu được pháp luật mà còn phải thông tình đạt lý, đó gọi là tình lý pháp. Ba sự việc này nếu bạn đều có thể nhìn thấy thấu triệt thì bạn mới có thể làm đến viên mãn. Nếu như có sai lầm một chút sẽ là chẳng công bằng, không giữ được lẽ công bằng. Mấy câu tiếp theo này nói càng nghiêm trọng hơn: chẳng giữ công đạo, lòng người không phục. Như thế thì không chỉ là chẳng thể biểu dương công lao, trừng phạt tội lỗi, mà còn đâm ra tạo thành oán hận chất chứa, chuốc lấy tai họa. Câu nói này nói rất nặng, đều là nói sự thật. Chúng ta xem lịch sử từ xưa đến nay trong và ngoài nước, đặc biệt là sự hưng suy của triều đại, sự tồn vong của quốc gia vào thời điểm đó vô cùng rõ ràng. Người có chức vụ thưởng phạt không công bằng, cho nên đã tạo nên sự oán hận trong lòng dân. Cuối cùng đến bước không thể sửa chữa sai lầm được nữa. Mức độ nhỏ là một gia đình, một đoàn thể nhỏ, ngày nay gọi là công ty, hãng xưởng, làm ông chủ doanh nghiệp. Nếu sự thưởng phạt của bạn đối với nhân viên nếu như làm được rất công bằng, thì nhân viên cấp dưới nhất định sẽ vui vẻ phục tùng đối với bạn, cơ thể tận trung, tận tâm tận lực cống hiến cho bạn. Nếu như thưởng phạt không công bằng, chỉ căn cứ theo sự yêu ghét của bản thân, lấy tiêu chuẩn này để thưởng phạt, thì lòng người sẽ không phục, đến cuối cùng nhất định là mọi người sẽ rời bỏ bạn. Cho nên bất luận là nói sự nghiệp lớn hay nhỏ, lâu dài hay là tạm thời, nếu muốn làm tốt việc này thì tương đối không dễ dàng. Điều này là đại học vấn. Không những là học vấn mà còn phải có kinh nghiệm phong phú. Chúng ta trong thường ngày xử sự đãi người tiếp vật thì không thể không chăm chỉ học tập điều này. Phật pháp khi hoằng pháp lợi sanh cũng không thể xa lìa nguyên tắc này. Thế nhưng thế đạo ngày nay so với thời xưa khó khăn hơn nhiều rồi. Người thời xưa đều có cơ duyên tiếp nhận được sự giáo dục của thánh hiền, ngày nay gọi là giáo dục nhân văn. Đọc sách rõ lý, hay nói cách khác, người xưa đối với hết thảy sự lý nhân tình tương đối thông đạt, tương đối khách quan. Người và người chung sống với nhau dễ dàng dung hòa. Xã hội ngày nay không được như vậy rồi. Sự giáo dục về nhân văn, luân lý, đức hạnh có thể nói là đã bị xóa bỏ toàn bộ rồi. Điều mọi người chúng ta tiếp thu là sự giáo dục của chủ nghĩa công lợi phương Tây, cho nên tình người rất là bạc bẽo, rất cạn cợt. Điều này không chỉ là đối với người ngoài, mà ngay cả đến quan hệ giữa cha con, anh em của chính mình cũng vô cùng là lợt lạc. Điều này trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy có quá nhiều rồi. Thí dụ như tranh đoạt tài sản để lại, tài sản phân chia không công bằng, tranh chấp đến tòa án. Những việc thế này chúng ta thường xuyên nghe thấy, thường xuyên nhìn thấy. Nhưng vào thời xưa rất là hiếm khi nhìn thấy. Ngày nay đã trở thành một việc bình thường, thường xuyên có thể nhìn thấy. Điều này ở thời xưa mà nói sẽ là đại bất hiếu. Đại bất kính. Người hiện nay đâu có biết được chứ. Người xuất gia có đạo tràng, lão hòa thượng viên tịch rồi thì cũng để lại một số sản nghiệp. Những đồ đệ của ông cũng không thể khoan dung lẫn nhau. đôi bên tranh đoạt, cũng tranh chấp đến tòa án. Những sự việc này trong lịch sử thời xưa chưa từng nghe nói qua. Anh em trong nhà tranh chấp tài sản trong lịch sử thỉnh thoảng cũng có, nhưng người xuất gia tranh chấp tài sản thì trong lịch sử không có ghi chép. Thế nhưng ngày nay chúng ta thường xuyên nghe thấy, cũng thường xuyên nhìn thấy. Điều này là vô cùng bất hạnh rồi. Lòng người bất bình, oán hận tích tụ, khi phát ra sẽ là tai họa. Đây là điều chúng ta không thể không lưu ý, không thể không chú ý cẩn thận để mà đối đãi. Câu tiếp theo là hưởng là quá độ. Câu này có ý nói về hưởng lạc. Con người có ai mà không mong cầu hưởng thụ? Lạc là đại dục, dục vọng lớn của con người. Trong chú giải cũng giải thích rất hay, và trích dẫn trong khúc lễ của lễ ký một câu nói: chớ nên hưởng lạc đến tột cùng, đừng nên phóng túng dục vọng. Đây là giáo huấn của thánh hiền nhân. Hưởng lạc nhất định phải có tiết chế, không được phép quá độ. Nếu quá độ sẽ như thế nào? Sẽ là lạc cực sanh bi. Kết quả sẽ là tương phản. Cho nên nhất định phải biết tiết chế. Nói về dục, con người có dục vọng nhưng không thể phóng túng dục vọng, không được phép buông thả. Buông thả thì tai họa sẽ đến thôi. Câu tiếp theo trong chú giải là trích dẫn hai câu trong Quốc ngữ: nhưng chúng vất vả sẽ nghĩ đến điều lành, nhàn rỗi sẽ nghĩ đến dâm. Ý muốn nói là chẳng mong dân chúng nhàn rỗi. Hai câu này cũng nói rất hay. Chữ lao trong dân lao có nghĩa là cực khổ, sống một cuộc sống quá khổ rồi thì họ sẽ quay đầu chuyển ý để hướng thiện. Lúc này khuyến thiện họ sẽ rất là dễ dàng tiếp nhận. Vì sao vậy? Là vì họ đã trải nghiệm chịu khổ rồi. Cho nên xã hội hiện nay, đặc biệt là những quốc gia khu vực đã mở cửa, thì việc khuyến thiện vô cùng khó khăn. Họ không chịu tiếp nhận. Cuộc sống hàng ngày của họ sống rất là tự tại, sống rất vui vẻ. Cho nên ở những khu vực chưa mở cửa hay khu vực mở cửa một nửa thì cuộc sống của người dân rất là khổ cực. Cuộc sống rất là khó khăn. Nếu khuyên họ đoạn ác tu thiện thì họ có thể chịu tiếp nhận. Vì sao vậy? Là vì những điều khuyên họ chính là hoàn cảnh hiện thực họ phải gánh chịu. Họ nghĩ có đạo lý nên họ có thể nghe theo. Tại vì sao? Giáo huấn của Phật Đà ở những quốc gia phát triển ở trên thế giới này, khi chúng ta đi hoằng dương rất khó thu được hiệu quả. Đạo lý chính là ở chỗ này. Ngược lại, những khu vực mà cuộc sống tương đối khó khăn thì dễ dàng tiếp nhận. Đây chính là điều mà người xưa nói: những khu vực đã phát triển thì vui quá hóa bi, còn những khu vực nghèo khó thì khổ tận cam lai. Không phải là không có đạo lý. Cho nên khi Phật thuyết pháp, Ngài rất có kỹ xảo. Ngài nói quả báo trước, sau đó mới nói nhân. Bởi vì quả báo là thứ bạn hiện nay đang chịu thọ báo. Khi vừa nói thì bạn liền có thể thể hội được. Cho nên nguyên tắc thuyết pháp của Phật là cổ tập diệt đạo. Sau đó sẽ phân tích cho bạn là khổ từ đâu mà có, thì bạn mới có thể chịu tiếp nhận. Ngược lại ngày nay, những quốc gia phát triển ở Âu Mỹ, bạn nói cho họ về nỗi khổ, họ sẽ không thể hội được. Họ cảm thấy cuộc sống của họ rất tự tại, rất là hạnh phúc. Họ sẽ không chịu tiếp nhận. Những khu vực như thế này, những pháp sư xuất gia chúng tôi giảng kinh thuyết pháp ở bên ngoài, pháp cần phải giảng nói được khế cơ. Cho nên đối với những khu vực thế này không thể không lưu ý. Cho nên đối với người giàu sang, chúng ta thuyết pháp cho họ thì cần khuyên họ tích đức tu thiện. Điều này đối với họ dễ như trở bàn tay. Họ có cái năng lực này, nên cần làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều cho những người khổ nạn, bố thí nhiều ân đức. Cách nói này sẽ tương đối khế cơ. Nói rõ nguồn gốc của phước lạc. Bạn ngày nay hưởng phước, bạn ngày nay có tài phú, có địa vị, là do kiếp trước bạn tu những nhân này, nên đời này bạn được hưởng quả báo. Thế nhưng quả báo sẽ có lúc hưởng hết. Nếu như không tiếp tục tu thì khi bạn hưởng hết rồi sẽ không còn nữa. Đối với những người đang chịu khổ nạn, khi chúng tôi gặp họ thì trước tiên cần phải triển khai hành động cứu tế. Họ thiếu thốn cái ăn, cái mặc thì chúng ta trước tiên phải giúp đỡ họ. Sau đó dần dần mới dạy bảo họ. làm thế nào thay đổi chất lượng cuộc sống, làm thế nào nâng cao bản thân. Giáo hóa như vậy thì có thể nhận được hiệu quả tốt. Ở đây chú giải cũng trích dẫn một câu nói của Mạnh Tử: người ta do biết lo âu mà sống, quá hưởng yên vui sẽ chết. Lời Mạnh Tử nói vô cùng sâu sắc. Cùng với đạo lý nói trong Phật Pháp không hẹn mà gặp. Cả đời chúng ta tu phước, tu phước không nên hưởng phước. Phước báo đến khi nào mới hưởng vậy? Là tích lũy để cho đến khi chết được hưởng an vui. Điều này thật sự là có trí huệ, thật sự thông minh. Phước báo là để hưởng khi lâm chung. Khi lâm chung hưởng là phước gì vậy? Là niềm vui gì? Là lâm chung không có bệnh khổ, đầu óc tỉnh táo và minh bạch, biết được chính mình sẽ đi về đâu. Đây thật sự là phước báo. Nếu như trong cuộc sống đời thường hưởng hết phước báo rồi thì khi lâm chung sẽ mơ mơ hồ hồ mà chết đi. Đi về cảnh giới nào chính mình cũng không biết. Điều này trong Phật Pháp gọi là đọa tam độ. Người thông thường sau khi chết đi, kiếp sau có thể được thân người, thì khi lâm chung thoại tướng rất tốt, thần trí rõ ràng, không bị hồ đồ điên đảo. Tích công lũy đức có thể sanh thiên. Khi lâm chung đều có nhà trời đến nghinh đón. Chúng ta khi đọc sách của người xưa, thấy trong đó có những ghi chép rất nhiều. Đó đều là thật, không phải là giả. Niệm Phật giảng sanh thì có Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn. Đầu năm ngoái, năm nay là năm 2000. Vậy là cách đây 2 năm, năm 98, Singapore có bác sĩ Lâm giảng sanh. Tuổi tác cũng không phải là lớn, là đệ tử Phật Kiền Thành. Cả một đời hành nghề y, vì người bệnh mà phục vụ. Ông sáng lập ra Hội Quán Âm Cứu Khổ. Ông làm hội trưởng. Khi lâm chung, ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là muốn gặp tôi. Khi đó thể lực của ông đã yếu rồi. Cư sĩ Lý nói với tôi như vậy. Tôi nói không cần ông ấy đến đây, mà tôi sẽ đi thăm ông ấy. Tôi tặng cho ông cái tràng hạt và tặng tượng Phật. Sau khi tôi và ông gặp nhau khoảng hơn một tuần thì ông ấy giảng sanh. khi giảng sanh tướng lành hy hữu. Có một số đồng tu đến trợ niệm bên cạnh ông, kể lại khi lâm chung, ông ấy nói tôi nhìn thấy một vần kim quang. Cuối cùng ông nói là tôi không nhìn thấy các bạn nữa rồi, tôi nhìn thấy một vần ánh sáng vàng. Vậy nên ông đã an tường tự tại giảng sanh rồi. Trong cuộc đời, cái gọi là người ta do biết lo âu mà sống. Lo âu ở đây có nghĩa là không phải là vì chính mình, mà là vì xã hội, vì chúng sanh, vì nhân dân phục vụ. Chỉ sợ công việc mình làm không được tốt, chăm chỉ nỗ lực làm tốt công việc phục vụ. Thì khi lâm chung nhất định được an lạc. Cho nên câu nói này của Mạnh Tử là lời nói kinh nghiệm. Đạo lý của câu nói này rất sâu, chúng ta cần phải tỉ mỉ mà nghiền ngẫm, chịu khó học tập. Chỉ có như vậy mới là phước báo chân thật. Còn phước báo mà cả đời bạn hưởng chưa chắc là chân thật. Khi lâm chung chân tay quờ quạng, mê hoặc điên đảo, đó gọi là thật sự đáng tiếc. Cả đời này đã luống qua mất rồi. Chư vị đồng học, mời các bạn xem đoạn thứ 89 của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Hà khắc ngược đại cấp dưới, đe dọa người khác. Diệt ác mà hai câu này đã nói cũng là điều mà chúng ta rất dễ phạm phải. Đa phần thuộc về tập khí. Hà khắc ngược đãi cấp dưới. Ngày xưa quan lại ngược đãi thường dân, hà khắc đối với thường dân. Trong gia đình, những gia đình trung thượng lưu sử dụng nô tỳ rất nhiều. Đối với những người này thường xuyên ngược đãi, mà không có nghĩ đến người làm nô tỳ này cũng là một con người, cũng là con trai con gái của người khác. Sau khi chúng ta học Phật rồi thì đối với những sự việc thế này càng hiểu rõ hơn. Trong đời quá khứ hành nghiệp bất thiện, cho nên mới cảm được quả báo như thế này. Đọc sách thì rõ lý. Bình thường người chân thật học Phật, khi đối xử với người bên dưới đều vô cùng nhân hậu. Chúng ta từ điểm này mà phản tỉnh suy nghĩ xem, chúng ta tu học thì có ai mà không hy vọng trong cuộc đời này có thành tựu? Thế nhưng tại vì sao không thể thành tựu được vậy? Thật ra là không thể khắc phục được phiền não của chính mình. Nếu như chúng ta sử dụng phương pháp hà khắc ngược đãi người khác để đối xử với chính mình, thì đạo nghiệp không thể không thành tựu. Trước đây và hiện tại, chúng ta hãy nhìn xem phàm là người có thành tựu thì yêu cầu đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Đối với người khác có thể khoan dung. Trong cuộc sống hàng ngày, ngủ sớm dậy sớm, đây là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Thế nhưng trong cuộc sống thành thị thì quả thật điều này tương đối khó khăn. Thế nhưng vẫn là có. Chúng ta từng thấy ở Singapore hay là ở Đài Loan cũng là như vậy. 4 giờ hoặc 5 giờ buổi sáng chúng ta đến công viên, những nơi công cộng sẽ thấy rất nhiều người ở đó tập quyền, luyện công. Mục đích của những người này chẳng qua là vì sức khỏe của chính mình mà thôi. Trước đây khi tôi ở California, hàng xóm của chúng tôi có một số cụ già khoảng 80 tuổi. Các cụ sáng sớm hàng ngày cũng là 3 giờ sáng thức dậy, rồi cùng nhau đi tản bộ bên ngoài. Hàng ngày đi bộ khoảng 1 giờ đồng hồ mới về nhà. Đều là vì rèn luyện sức khỏe. Chúng ta nói là tu hành, mà hàng ngày lười nhác như vậy thì làm sao có thể thành công chứ? Đạo tràng thật sự tu hành thì lão hòa thượng đối với các đồng học đều có yêu cầu nghiêm khắc. Khi tôi mới học Phật, khi đó vẫn chưa xuất gia mà lấy thân phận cư sĩ cùng với pháp sư Sám Dân ở Liều Tranh tại Phố Lý. Khi đó khu vực Phố Lý vẫn là nông thôn, điện và nước đều không có. Cho nên buổi tối không có đèn điện. Vì vậy mà pháp sư Sám Dân mua bình ắc quy của ô tô dùng rồi, dùng một bóng đèn nhỏ, bóng đèn nhỏ của chiếc đèn pin. Mỗi một phòng dùng một cái đèn nhỏ như vậy. Trước tượng Phật thì thắp nến. Vì vậy mà ở trên núi 8 giờ tối là đi ngủ, 3 giờ sáng thức dậy. 3 giờ rưỡi sáng chúng tôi vào thời khóa công phu. Thời khóa sáng là mọi người tự có thời khóa riêng của mình. Khi đó thời khóa sáng trên núi là lạy Phật. Buổi sáng thức dậy lạy Phật 300 lạy. Mỗi một người tự đặt ra công khóa của mình. Pháp sư Sám Dân tuổi tác đã cao rồi. Thật ra khi đó Ngài mới hơn 40 tuổi. Động tác Ngài lạy Phật rất chậm. Chúng tôi lạy Phật được 300 lạy rồi thì Ngài chỉ có thể lạy được khoảng 100 lạy thôi. Ở trên núi có Pháp sư Đạo Tông, sức khỏe rất tốt. Tốc độ lạy Phật của Ngài so với chúng tôi nhanh hơn. Ngài lại nhanh nhất. Một ngày Ngài lại 1200 lại. Tôi một ngày ở trên núi lại 800 lại. Đây là định khóa của tôi. Sau khi lại Phật xong thì mọi người cùng nhau đọc Tam Quy Y. Đây là thời khóa sáng. Mỗi ngày quy định đọc kinh 2 giờ đồng hồ. Đọc kinh cũng là mọi người tự đọc riêng. Bạn thích kinh nào, thích nghiên cứu kinh gì thì tự mình làm lấy. Cuộc sống vô cùng có quy luật. Lều tranh tuy là nhỏ, chỉ ở được 5 người, nhưng tương đối tinh tấn. Thời gian không bị lãng phí. Nếu như có một chút lơ là thì đạo nghiệp đương nhiên sẽ không thể thành tựu. Cho nên tại vì sao lại không hà khắc ngược đãi chính mình? Việc ăn ở sinh hoạt càng đơn giản càng tốt. Pháp sư Sám Dân rất xem trọng dinh dưỡng. Cũng không thể nói không có đạo lý. Khi đó ở trên núi, tôi làm nghĩa công chăm sóc ba vị pháp sư và một cụ già. Cụ già đó là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Khi đó ông 70 tuổi rồi. Tôi ở trên núi chăm sóc 4 người. Cứ như vậy ở trên núi được nửa năm. Trong nửa năm này tôi lạy Phật hơn 10 vạn lạy. Quả thật đã khiến cho tâm an định trở lại. Vì có một nền tảng như vậy, sau này đến Đài Trung học giảng kinh. Ở Đài Trung học giảng kinh, tôi hàng ngày vẫn lạy Phật là 300 lạy. Khi ở Phố Lý là hàng ngày lạy Phật 800 lạy. Sau khi đến Đài Trung thì hàng ngày lạy Phật chỉ 300 lạy. Lạy Phật là một sự vận động rất tốt. Đối với sự khỏe mạnh của thân tâm có giúp đỡ rất lớn. Cho nên con người nếu muốn thành tựu thì nên hà khắc đối với chính mình, nghiêm khắc đối với chính mình. Không nên dùng phương thức nghiêm khắc này mà đối xử với người khác. Làm như vậy đối với người khác là lỗi lầm rồi. Chú giải tông Dựng Biên trích dẫn một đoạn lời thoại của Đức Phật. Đoạn lời thoại này là đoạn kinh văn trong Thi Ca La Việt Kinh. Đây là một bộ kinh tiểu thừa. Chúng tôi trước đây ở Đài Trung học qua bộ kinh này. Phật bảo Thi Ca La Việt hết thảy người đời đối đãi đô bọc, hãy nên có năm sự. Đây là Phật dạy chúng ta làm thế nào để đối xử với thuộc hạ. Một là trước hết hãy nên biết họ đói, khát, lạnh, nóng như thế nào, rồi mới sai khiến. Điều này rất quan trọng. Trước tiên cần phải chăm sóc cuộc sống của họ. Sau đó mới có thể sai khiến họ. Thứ hai là đối với kẻ có bệnh, hãy nên điều trị. Nhất định phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ trị bệnh. Ba là chẳng được đánh đập vô cớ. Hãy nên hỏi han để biết rõ thật hư, sau đó mới trách phạt, trừng trị. Có thể tha thứ thì hãy tha thứ, chẳng thể tha thứ thì mới giáo huấn trừng phạt. Người tôi tớ có khi có sai sót, đây là điều không thể tránh khỏi. Tại vì sao họ lại trầm luân làm đầy tớ vậy? Chúng ta có thể tưởng tượng họ không có trí huệ, ngu si, đần độn. Khi làm việc thì làm sao mà không có sai sót chứ? Cho dù có sai sót cũng nên quan sát tỉ mỉ. Nếu có thể tha thứ được thì tha thứ cho họ. Nếu không thể tha thứ được thì phải dạy bảo họ. Không thể tùy tiện đánh đập. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, nếu nói đến đánh đập thì bạn đã phạm pháp rồi. Pháp luật quốc gia không cho phép. Nếu như nghiêm khắc một chút thì đều là kết oán thù với đối phương. Xã hội hiện nay tồn tại phổ biến là tâm lý báo thù, hành vi báo thù. Vì vậy xã hội đại loạn rồi. Chúng ta xử sự đãi người tiếp vật không thể không cẩn thận, không thể không thận trọng. Đôi khi có tai họa không biết từ đâu mà có. Đây là điều mà bản thân mình lơ là, không để ý. Điều thứ tư là nếu họ có đôi chút tài sản riêng, chẳng được tước đoạt. Người tôi tớ đôi khi họ có tích cóp được một chút tài vật, thì đó là thuộc quyền sở hữu của họ, nhất định không được chiếm đoạt. Thứ năm là cho họ đồ vật gì phải bình đẳng, chứ nên thiên vị, thiếu công bằng. Người tôi tớ trong gia đình đông, thưởng phạt phải công bằng. Đồ vật phân phát cho họ phải bình đẳng. Cái ăn, cái mặc hằng ngày hoặc tiền tiêu vặt đều phải bình đẳng. Như vậy mới không dẫn đến sự bất bình và oán hận trong lòng họ. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì không chỉ dùng cho thuộc hạ mà ở trong xã hội hiện nay Chúng ta tiếp xúc với nhiều phương diện rất rộng, đặc biệt là cái thế kỷ này. Chúng ta bình lặng quan sát, giống như người nước ngoài nói vậy, bước vào một xã hội đa nguyên văn hóa, cùng tồn tại, cùng phồn vinh. Những giáo huấn này của Phật, chúng ta càng cần phải ghi nhớ kỹ càng, cần phải y giáo phụng hành. Trong chú giải nói, đe dọa có hai trường hợp. Một là thấy người khác gặp nạn cấp bách, chẳng lo an ủi, mà cố ý phô trương oai thế. Khiến cho người đó sợ hãi. Hai là chỉ mong cầu lợi, gọi là tổn người lợi mình, dùng thủ đoạn làm tổn hại người, thì đe dọa là thủ đoạn thường gặp nhất. Những việc như thế này từ xưa đến nay trong và ngoài nước đều có, đặc biệt là những người có quyền, có thế lực ức hiếp người dân thường, thủ đoạn này là thường thấy nhất. Trong chú giải nói về Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát trong khi chúng sanh trong chốn cấp nạn sợ hãi, Ngài bố thí vô úy cho chúng sanh. Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành chứng quả, đây là nhân tố đầu tiên, cứu khổ cứu nạn. Cho nên chúng ta gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là đấng thí vô úy. Cho nên đối với người đang gặp nạn cấp bách, chúng ta cần an ủi họ, cần giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Đương nhiên trong việc này nhất định phải có trí huệ cao độ, phải có kiến thức rất sâu rộng để khuyên bảo cho người, làm cho họ giác ngộ, hóa giải được kiếp nạn. Những kiếp nạn thông thường, nhân tố đương nhiên có rất nhiều. Trong đó nhân tố quan trọng nhất là gì? Đó là chấp trước. Chấp trước kiên cố, hai bên đều không thể nhường nhịn lẫn nhau, thì tai nạn này sẽ xảy ra. Nếu hai bên đều có thể nhường một bước thì thiên hạ thái bình rồi, tai nạn có thể hóa giải rồi. Con người tại vì sao không thể buông xuống chấp trước vậy? Nhân tố bên trong điều này cũng rất là phức tạp. Phật nói rất rõ ràng, sự kiên cố của chấp trước là từ ngã kiến. Là sanh ra từ trong ngã tham, ngã ái, ngã si. Trong kinh luận Tướng Tông nói, tứ đại phiền não thường tương tùy. Từ chỗ này mà sanh ra chấp trước. Không hiểu được chân tướng vũ trụ nhân sanh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là tạo nghiệp. Nếu đã tạo ra nghiệp nhân thì nhất định không thể tránh khỏi quả báo. Vì vậy con người sanh đến thế gian này là vì điều gì? Câu trả lời của Phật chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý. Phật trả lời có bốn chữ: nhân sanh thù nghiệp. Nghiệp đời trước mà bạn tạo thì đời này bạn đến chịu quả báo. Chính là sự việc như vậy. Đời trước bạn tạo nghiệp thiện thì đời này bạn hưởng thiện báo. Đời trước bạn tạo ác nghiệp thì đời này bạn chịu ác báo. Chúng sanh trong lục đạo chính là như vậy mà thôi. Chân thật thấu triệt, hiểu rõ rồi thì từ đây về sau sẽ không tạo tác ác nghiệp nữa. Bất luận là người nào hãm hại tôi đều có thể chịu đựng, không oán trời trách người. Là biết được điều gì? Là biết đó là do nghiệp quá khứ mình đã tạo, thì ngày nay đương nhiên phải chịu quả báo. Sau khi chịu quả báo hết rồi, tôi không tạo nghiệp ác nữa, thì tiền đồ sẽ vô cùng tươi sáng. Nếu như còn một chút oán hận không phục trong lòng thì nghiệp báo sẽ liên miên không dứt. Oan oan tương báo đến bao giờ ngừng dứt? Nhân sanh ở thế gian, chúng ta thường xuyên nhìn thấy động vật nhỏ. Chúng ta cùng với những động vật nhỏ này không có khác biệt. Càng nhìn nhiều, càng nghĩ nhiều thì chúng ta sẽ giác ngộ ra. Mạng người vô thường, cõi nước mong manh. Trong 600 quyển kinh Đại Bát Nhã đã nói với chúng ta, tôi tổng kết lại thành 6 chữ: vô sở hữu, bất khả đắc. Vô sở hữu là nói cái tướng hiện ra. Trên kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, chính là vô sở hữu. Hết thảy chư pháp bày ra trước mắt, giống như là huyễn hóa, giống như cảnh mộng, không thể nắm giữ. Chúng ta nhìn rõ ràng chân tướng này, tâm sẽ bình lặng xuống, trí huệ liền khai, phiền não liền diệt trừ. Sự sự đối người tiếp vật tự nhiên sẽ hòa nhã, từ bi, giống như Phật Bồ Tát vậy. Làm sao có thể có những thủ đoạn không chính đáng đối với người khác được chứ? Đó là điều không thể rồi. Cho nên không tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát và Thánh Hiền thì chúng ta sẽ không hiểu đạo lý này, mà tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình để làm việc thì sẽ không thể không tạo nghiệp. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. A-di-đà-phật.
Sĩ, địa chỉ email vòng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.